Mai Thảo là một trong những nhà văn tài hoa và sáng tác sung mãn nhất trong văn học miền Nam. Tác phẩm của Mai Thảo bao trùm một giai đoạn dài từ kháng chiến chống Pháp đến di tản hải ngoại. Ở khoảng nào, Mai Thảo cũng có những đoạn văn xuất sắc, vẽ nên những chân dung hiện thực của con người với một nội dung siêu hình, một tâm thức đớn đau. Mai Thảo tên thật là Nguyễn Đăng Quý, bút hiệu khác Nguyễn Đăng. Ông sinh năm 1927 tại chợ Cồn, xã Quần Phương Hạ, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nguyên quán làng Thổ Khối, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Cha là một thương gia giàu có, Mai Thảo hấp thụ tính yêu văn chương của mẹ. Thuở nhỏ học trường làng, trung học lên học ở Nam Định rồi ở Hà Nội. Khi chiến tranh bùng nổ năm 1946, gia đình từ Hà Nội tản cư về quê chợ Cồn, trong căn nhà vùng nước mặn. Từ đó, Mai Thảo bỏ nhà vào Thanh Hóa theo kháng chiến. Ông viết báo và tham gia các đoàn văn nghệ đi khắp nơi từ Liên Khu 3, Liên Khu 4 đến chiến khu Việt Bắc. Thời kỳ này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong văn chương ông. Năm 1951, Mai Thảo bỏ kháng chiến vào thành, rồi đi buôn, đến năm 54, ông di cư vào Nam. Năm 1956, Mai Thảo chủ trương báo sáng tạo, rồi báo nghệ thuật năm 1965, và từ 1974, ông trông nom tờ báo Văn. Cuối năm 1997, ông vượt biển sang định cư tại Hoa Kỳ, ít lâu sau cộng tác với các báo văn học tại hải ngoại, và năm 1982, ông tục bản tạp chí Văn, làm chủ biên cho tới năm 96. Vì tình trạng sức khỏe, ông trao lại cho Nguyễn Xuân Hoàng. 2 năm sau, ông mất tại Santa Ana, California, ngày 10 tháng 1 năm 98. Mai Thảo rất thích thơ, thuộc thơ, viết rất nhiều thơ. Từ năm 16-17 tuổi đã thử làm cả kịch thơ. Những tập thơ đầu đều đã thất lạc. Khi vào Nam, viết văn, làm báo, ông bỏ thơ. 10 năm trước khi mất, Mai Thảo cho xuất bản tập thơ duy nhất, đó là tập Ta thấy hình ta những miếu đền. Cô đọng những mất mát một đời, trong lòng những câu thơ hiện sinh thiền vị. Mai Thảo là tác giả của 17 tập đoạn thiên, gồm truyện ngắn và tùy bút. Nổi tiếng nhất là những tập Đêm dã từ Hà Nội, in năm 55, Tháng riêng cỏ non, in năm 56, Bản chúc thư trên ngọn đỉnh trời, năm 63, Căn nhà vùng nước mặn, 1966, Chuyến tàu trên sông Hồng, 69, vân vân. Đó là những tập truyện in ở trong nước. Và Ngọn hải đăng mù, in năm 87, Hồng Kông ở dưới chân, in năm 89, Chuyến metro từ Belleville, vân vân, in tại hải ngoại. Mai Thảo còn là tác giả của trên dưới 30 cuốn tiểu thuyết như Mái tóc dĩ vãng, in năm 63, Khi mùa thu tới, 64, Sau khi bão tới, năm 68, 10 đêm ngà ngọc, Thời thượng, Sống chỉ một lần, Sau giờ giấy nghiêm, vân vân. Ông còn một tập nhận định hồi ức, đó là tập Chân dung 15 nhà văn nhà thơ Việt Nam do Văn Khoa in năm 1985 tại Hoa Kỳ. Mai Thảo là đầu tàu của nhóm sáng tạo. Ông đã đem vào văn học những thao thức mới của con người trong thời hiện sinh và lối viết của ông ảnh hưởng đến những người cầm bút trẻ. Những đoạn thiên hay nhất của Mai Thảo chia làm hai hướng chính, hướng vọng quê hương đất nước, vọng dĩ vãng kỷ niệm trong các tập Đêm dã từ Hà Nội, Tháng riêng cỏ non, Căn nhà vùng nước mặn, Chuyến tàu trên sông Hồng, Bầy thỏ ngày sinh nhật, vân vân. Hướng vọng về sự phi lý của kiếp người, về nỗi hoài nghi, những chân lý như trong các đoạn thiên, Dòng sông rực rỡ, Bản chúc thư trên ngọn đỉnh trời, Người bạn đường, Từ cao ngó xuống, Cửa sau, Ngọn hải đăng mù, vân vân. Sở trường trong đoạn thiên tùy bút, ngay từ Đêm dã từ Hà Nội 1956, Mai Thảo đã xác định một thi pháp độc đáo, tạo không gian cho cái nhìn nghệ thuật, mở rộng tư tưởng về phía hoài nghi và xem cấu trúc hình thức ngôn ngữ như một khả năng nội tại của tư tưởng. ông làm mới câu văn, bỏ chủ từ, bỏ động từ, hành văn tự do không tuân theo quy tắc văn phạm mà tuân theo nhạc điệu, hình ảnh, màu sắc, thi tứ. Văn phong Mai Thảo ở những chỗ đạt, rào rạt, mãnh liệt, đớn đau, tha thiết, đó là những chân dung kỷ niệm, chân dung sao trời, chân dung Hà Nội, chân dung Bạn Văn, chân dung Ngọn Cỏ, chân dung Cửu Long, chân dung Sông Hồng, chân dung Cuộc Tình. Đó là những bức họa ấn tượng trừu tượng, siêu thực, ẩn hiện trong những điệu nhạc jazz trầm uất khác thường. Ví thử là Hà Nội thì Hà Nội của ông được nhìn từ trên xuống, ông viết. Một vùng ánh sáng lung linh hư ảo bốc lên, lửa hồng bên trên, Hà Nội dưới lửa, lửa cháy thành năm ngọn, mỗi ngọn một cửa ô. Đó là những ánh lửa nội tâm mặt trong Mai Thảo. Ví thử là rừng núi thì rừng núi được nhìn từ đáy vực lên đỉnh trời, hoặc từ đỉnh trời xuống đáy vực, xuyên qua một hành trình nội tâm mà lưu lượng và vận tốc câu văn biến hóa không ngừng. Khi dồn dập như thác lũ, lúc êm dịu như dòng sông, lúc lạnh giá như băng tuyết. Những cách thay đổi ống kính như thế tạo nên những nhân vật nữ như cô lái đò, như Luân trong kháng chiến, mà lòng gan dạ, tình yêu quê hương đất nước pha trộn với sức ép nội tâm của tình yêu thể xác, đốt cháy tâm hồn. Đôi khi những nhân vật được nhìn từ trọng tâm những cá tính, những nỗi đau như Phương Bến Xanh trong Chuyện Chiều Cuối Năm, như chiếc xe 405 trong Chuyện Chiếc Xe Hàng Cũ, như rượu và những vì sao trong Những Vì Sao Thứ Nhất, như những khuôn mặt văn học đã khuất, Thanh Nam, Vũ Khắc Khoan, Quách Thoại. Tất cả những chân dung ấy đều ít nhiều mang những thất lạc, tứ tán, đau xót của con người thời đại, đã mất hết, không còn lý tưởng, chỉ trần trụi một cái tôi cô đơn, vô vọng, hướng về một đỉnh trời là hư vô và cõi chết. Sinh quán ở chợ Cồn Nam Định, nhưng trong văn chương, Mai Thảo còn là người của Hà Nội, người của Sông Hồng, mà lại rất Paris, rất Sartre, rất Camus. Mai Thảo là người của tình bạn, của kỷ niệm, của dĩ vãng. Mai Thảo cũng là cuộc sống độc thân, của phòng trà, của vũ trường, không ràng buộc giờ giấc đi về. Rượu như một bạn đường, cùng sống, cùng đi với ông vào cô độc. Ông viết, uống ư một ngụm chiều rơi lệ, và một bình đêm rót rất đầy. Tư chất nghệ sĩ và tư tưởng chán đời của Mai Thảo không chỉ toát ra ở ngoài bút, mà còn ẩn trong mỗi câu nói, dáng điệu, hớp rượu, bình thơ. Mai Thảo sống thế nào thì viết như thế ấy. Tiểu thuyết của Mai Thảo viết vội để đăng báo hàng ngày, nghiêng về lượng nhiều hơn là phẩm. Bán rất chạy, được tuổi trẻ miền Nam thời ấy gối đầu giường. Tiểu thuyết, mặc dầu viết vội, vẫn có những nét tài hoa độc đáo, hướng về những trăn trở của con người trong cuộc sống đô thị, với những chủ đề xoay quanh tình yêu. Tình yêu ngoài vợ chồng trong 10 đêm ngà ngọc, những nhăng nhố của đời sống trong thời thượng, những buốt giá của say xưa trong Sau Khi Bão Tới, hoặc sự cô đơn dưới ánh đèn màu trong Sau Giờ Giấy Nghiêm, tan vỡ gia đình trong Cửa Trường Phía Bên Kia. Bắc cầu giữa lãng mạn và hiện sinh, cái tôi của Mai Thảo là cái tôi lãng mạn của tiền chiến, của nhớ nhung, của kỷ niệm, của Hà Nội. Với ông, sau 1954, Hà Nội đã nghìn trùng xa cách, nhưng sự mất mát ấy được thể hiện dưới bút pháp tân kỳ, xô đẩy, truyền thống ngôn ngữ, chán nản về sự bất tri của chính mình và của đồng loại trong cuộc tồn sinh hiện hữu. Những nỗi đau hiện sinh ấy không chỉ thuộc thời Mai Thảo đã sống, mà còn là của những lớp người đô thị ở bất cứ nơi nào có những hộp đêm vũ trường, rã rượi trong một xã hội chiến tranh. Là người Bắc di cư, Mai Thảo cũng là nhà văn chống cộng. Khoảng thời gian chống cộng mạnh mẽ nhất của ông là thời điểm mới di cư, tức là 54-55, với hai tác phẩm đầu tay, Đêm Dã Từ Hà Nội và Tháng Riêng Cỏ Non. Nhưng sau đó, tức là từ 1963 trở đi, với bản chúc thư trên ngọn đỉnh trời, Mai Thảo đã có thái độ đằm hơn, ông giữ khoảng cách với chính trị hơn. Kỷ niệm kháng chiến trong ông nhuần nhuyễn hơn và ông nhìn con người, dù bên này hay bên kia vị tuyến, với con mắt thông cảm hơn. Tác phẩm của ông trưởng thành hơn, quy tụ những đoạn thiên có giá trị về mặt nhân văn và tư tưởng. Những tập truyện ngắn sau đó như Bầy thỏ ngày sinh nhật, Căn nhà vùng nước mặn, Chuyến tàu trên sông Hồng, Dòng sông rực rỡ, Người thầy học cũ, vân vân, phần lớn nằm trong không gian kháng chiến, nhưng có phần đã đi sâu và mở rộng về cuộc sống miền Nam, có những suy tư triết học và có sự nhận thức nỗi bơ vơ của con người. Trong bài tùy bút Thư cho một người bạn in năm 68, ông đã đoạn tuyệt với Hà Nội và chấp nhận Sài Gòn là quê hương. Ông ở lại, ông vĩnh biệt Hà Nội trong cõi nhớ. Mai Thảo thực thụ ở với Sài Gòn, với miền Nam. Sau 1975, Mai Thảo bị ruồng bắt, phải trốn chui, trốn nhủi trong 2 năm. Vũ Hoàng Chương cũng bị bắt, và Vũ Hoàng Chương đã mất 5 ngày sau khi được thả. Mai Thảo thì trốn thoát, ông vượt biển sang Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ, Mai Thảo trở lại với lập trường chống cộng thời 54. Tác phẩm đầu tiên xuất bản tại hải ngoại là tập Chân Dung in năm 1985, vẽ lại chân dung bạn Văn, phần lớn còn kẹt lại ở quê nhà, người trong tù, người đã mất. Bài Mấy tháng cuối cùng với Vũ Hoàng Chương trong cuốn Chân Dung ghi lại cái tâm thức và số phận của người cầm bút sau 75 ở miền Nam. Ngọn Hải Đăng Mù in năm 86 là tập truyện ngắn đầu in tại hải ngoại, viết về vượt biên và di tản, về những thân phận bồng bềnh trong cuộc sống mới. Nhưng tác phẩm của Mai Thảo vượt lên trên các tác phẩm khác trong thời kỳ này, bởi ngoài nghệ thuật riêng của ông, nó còn gánh được tâm thức lưu đày của người Việt di tản. Trong suốt hành trình sống và sáng tác, từ cái hay lẫn cái dở, từ cái sáng suốt lẫn cái cố chấp, Mai Thảo là con tàu chở nguyện ước của những người đi, những người đã bỏ cộng sản mà đi. Đó là những người bỏ kháng chiến vào thành, hoặc người di cư thời 54, hay là người di tản thời 75. Mai Thảo gần gũi họ, vì vậy mà ở hải ngoại, người ta cưu mang báo Văn, không đọc cũng mua. Người ta mời Mai Thảo đi khắp nơi trên đất Mỹ, đất Úc, sang Âu Châu, 4 mùa được mời, đài thọ máy bay ăn ở. Không một nhà văn lưu vong nào được hưởng những vinh dự ấy. Mai Thảo trở thành thủ lĩnh trên những vùng đất không lãnh thổ. Gặp Mai Thảo một lần người ta nhớ mãi, nhớ cách ông đọc thơ, ông bình thơ, nhớ cử chỉ ông xua tay nghiêng mình, dáng điệu của ông toát ra một cái gì chua xót, bi đát ngay trong tiếng cười. Thời còn ở Sài Gòn, Mai Thảo là một trong những tiểu thuyết gia bán chạy nhất. Ông cũng tự nhận mình là người viết bình dân. Ở hải ngoại, người ta thường xưng tụng Mai Thảo, nhưng dường như không mấy ai đọc Mai Thảo nữa, và nếu có đọc, phần đông chỉ dừng lại ở một vài truyện ngắn nổi tiếng đầu tay như Đêm Dã Tử Hà Nội hoặc Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời. Đó cũng là nghịch lý của Mai Thảo. Lặng lặng, ông đã sống, đã viết trong cô đơn, viết và sống với rượu, với những nhân vật của mình, trong một cõi nhân quần đông đúc, đầy bè bạn, đầy thù tạc, đầy tiếp đón, nhưng không ai chi kỷ. Lặng lặng một cõi không người, đó là cõi hư vô của Mai Thảo. Đến đây, chấm dứt phần thứ nhất về Mai Thảo. Tuần tới, chúng tôi sẽ giới thiệu thi pháp Mai Thảo.